Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 12 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ hiển linh. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh ta bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi. Đến nỗi, người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa một người mắc bệnh phong hồi. Người phong hồi là người bị loại ra khỏi cộng đoàn tôn giáo. Họ bị mất hết quyền lợi trong cộng đoàn và không được tham gia bất kỳ hoạt động nào. Trong xã hội thời đó, phần lớn các bệnh truyền nhiễm như bệnh phong hồi đều bị coi như một hình phạt của Thiên Chúa. Vì thế, người bệnh phong hồi bị cấm, không được tiếp xúc với xã hội. Chúng ta hãy suy nghĩ về thân phận đau khổ và cô đơn của người phong hồi, để nhận ra thân phận đáng thương của người tội lỗi và thân phận tội lỗi của chúng ta. Thánh Marco miêu tả anh ta như sau. Người phong hồi đến gặp Chúa Giêsu, quỳ xuống và van xin Chúa. Đó là những hành vi cử chỉ và lời nói tỏ bày sự khiêm nhường và van xin lòng thương xót cứu giúp của Chúa. Người phong hồi nói: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Anh đã tỏ niềm tin tưởng và tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa. Vì vậy, anh đã được Chúa nhận lời. Và sau khi được chữa lành, người phong hồi rao truyền và tung tin ấy khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, qua thân phận, tâm tình và việc làm của người phong hồi trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta rút ra được bài học cho chính bản thân của chúng ta, là những kẻ tội lỗi trước mặt Chúa. Thứ nhất, người phong hồi ý thức mình có bệnh và chạy đến với Chúa để được chữa lành. Chúng ta cũng hãy nhìn nhận tội lỗi của mình mà khiêm nhường chạy đến với Chúa và xin Ngài cứu chữa chúng ta qua bí tích hòa giải. Thứ hai, người phong hồi đặt niềm tin tưởng vào Chúa và xin Ngài cứu chữa, chứ không nài ép Ngài làm theo ý mình. Lời cầu xin của chúng ta cũng phải biểu lộ lòng khiêm nhường và tín thác vào Chúa, chứ không được đòi hỏi hay áp đặt Chúa theo ý mình. Thứ ba, sau khi được chữa lành, người phong hồi đã ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh danh Chúa là bổn phận của những ai đã được diễm phúc đón nhận hồng ân của Chúa. Chúng ta cần nhận ra ơn Chúa, để rồi cao rao danh Chúa mọi nơi mọi lúc và cho hết mọi người. Mỗi người cần ý thức rằng, mọi sự chúng ta có được là do hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vì thế, chúng ta phải không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói và bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được thân phận tội lỗi của mình, mà mau mắn chạy đến với Chúa để được Ngài chữa lành. Xin cho chúng con cảm nhận được hồng ân Ngài ban cho chúng con, và không ngớt ca ngợi và tôn vinh Ngài bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con. Amen.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tarly của Manila sẽ rửa tội cho 400 trẻ em nghèo. Ngày 14 tháng Giêng tới đây, Đức Hồng Y Luis Antonio Tarly, Tổng giám mục Manila, sẽ cùng với cha Matthew Doches, Giám đốc điều hành quỹ Tulay ng Kabataan, viết tắt là TNK, và 10 linh mục khác rửa tội cho 400 trẻ em từ các khu ổ chuột của thành phố Manila. Đức Hồng Y Tarly thỉnh thoảng cũng dành thời gian cho các trẻ em đang được TNK chăm sóc. Cha Doches nói, thật là khó để mang các trẻ em bị thương tổn đến gần với Chúa.
Nhưng ngược lại, thật dễ dàng mang Thiên Chúa đến với các em qua các bí tích. Cô Elise Cruz, người điều hành thông tin liên lạc của quỹ TNK, cho biết TNK đang giúp các gia đình nghèo có thể tiếp cận không chỉ với những trợ giúp vật chất, nhưng cả sự nuôi dưỡng tinh thần nhờ các bí tích. Cô Cruz giải thích, các gia đình đang sống trong các khu ổ chuột và trên đường phố của thành phố Manila không chỉ dễ gặp nguy hiểm và đe dọa, nhưng họ còn không được lãnh nhận bí tích suốt thời gian dài. Chúng tôi nhận thấy rằng các gia đình nghèo khổ nghĩ là họ không thể đến lãnh nhận bí tích vì sự nghèo khổ của họ. Họ nghĩ là họ phải trả phí tổn, dù các bí tích được trao ban hoàn toàn nhưng không. Cô cho biết thêm là những người nghèo còn không biết họ phải làm gì và làm như thế nào. TNK và tổ chức RCAM nhắm thay đổi điều này bằng cách giúp cho nhiều trẻ em được rửa tội. TNK giúp các trẻ em đường phố từ năm 1998. Mỗi năm có 1.300 trẻ em được tiếp đón trong 24 trung tâm. Trong 18 năm qua, hàng ngàn trẻ em đã rời bỏ cuộc sống đường phố. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi tận dụng ngưng chiến ở Syria. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi đừng để cho tư lợi của các cường quốc trỗi vượt trong tình trạng Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 31 tháng 12 năm 2016, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhận xét rằng hiệp định ngưng chiến tại Syria giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ với các lực lượng phiến quân tuy mong manh nhưng là một tiến bộ quan trọng. Hiệp định này thật thích hợp để đặt nền tảng cho một nền hòa bình vững bền ở Trung Đông. Hiệp định đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh phê chuẩn hôm 31 tháng 12 năm 2016. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, hiệp định ngưng chiến này phải là một tiền đề cho một hành động trách nhiệm từ phía cộng đồng quốc tế, vì chiến tranh tại Syria là một cuộc chiến giữa các đại cường quốc và các nhóm khác ở trong vùng. Vì thế, điều cơ bản là những quyền lợi của các đại cường quốc và các phong trào tôn giáo lớn không trở thành một sức mạnh gây chết chóc cho dân nghèo và các thường dân ở địa phương. Cuộc chiến trong hơn 5 năm qua tại Syria đã làm cho hơn 300.000 người chết và 6 triệu người tản cư trong nội địa Syria và 4 triệu người khác tị nạn sang các nước láng giềng như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là tại Liban. Đức Tổng giám mục Tomasi tố giác rằng, nơi căn cội của bạo lực tàn phá Syria vốn là một nước đã hoạt động tốt, chính là ước muốn quyền lực. Ai sẽ thống trị Trung Đông? Người Hồi giáo Sunnit hay Shiite? Nga hay Mỹ? Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhắc lại rằng, mặc dù có một vai trò hàng đầu trong các tiến trình hòa bình gần đây, như giữa Mỹ và Cuba, hoặc tại Colombia, nhưng Tòa Thánh không phải là một thế lực kinh tế hoặc quân sự. Và các vệ binh Thụy Sĩ, với 110 người không thể ngăn chặn các bom đạn tân thời, nhất là các bom hạt nhân. Đức Tổng giám mục Tomasi ghi nhận những bước tiến tích cực đã diễn ra trong năm 2016, và ngài cầu mong rằng đề tài của Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng vừa qua là bất bạo động như một chiến lược chính trị, được gia đình nhân loại ý thức và xác tín rằng giải pháp cho các vấn đề không phải là việc sử dụng các vũ khí, nhưng hệ tại sự đối thoại, kiến tạo những cuộc gặp gỡ huynh đệ, thiết lập những nhịp cầu, thay vì dựng lên những bức tường chia cách nhau. Cũng liên quan đến Syria, linh mục Ibrahim Ansabat, dòng Francisco, cha sở cộng đoàn Công giáo Latin ở thành Aleppo, nói rằng: Syria bây giờ là một đống gạch vụn, nhưng chúng tôi bắt đầu hy vọng. Cha Ansabat nói với Đài Vatican hôm 31 tháng 12 năm 2016 rằng: đối với chúng tôi, việc ngưng các cuộc dội bom trên thường dân là một dấu chỉ hy vọng lớn. Các trẻ em có thể bắt đầu cấp sách đến trường trong an bình. Và thật là một dấu chỉ tuyệt vời, sự ngưng chiến trên toàn lãnh thổ Syria. Chúng tôi hy vọng cuộc ngưng chiến này sẽ kéo dài. Cha Ansabat cũng gọi các cuộc hòa đàm về Syria sẽ diễn ra tại Astana, thủ đô Kazakhstan, vào cuối tháng giêng này, và sau đó tại Geneva, như những dấu chỉ làm dân chúng tại Syria an tâm. Đối với chúng tôi, và nhất là đối với những người dân đã chịu đau khổ hơn 5 năm qua, và liên tục chịu kinh hoàng vì các cuộc dội bom và sống trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Cha Ibrahim Ansabat bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt của các giáo sĩ, các trẻ em và các gia đình ở Aleppo đối với Đức Thánh Cha Francisco. Cha nói: chúng tôi cảm thấy Đức Giáo Hoàng gần gũi, hầu như Ngài sống hằng ngày với chúng tôi, thảm trạng và đau khổ với những hậu quả của chiến tranh, như thiếu lương thực, thuốc men, không được săn sóc y tế, những kinh hoàng vì chết chóc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định: chúng ta đang bước theo Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 9 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta nhân ngày đầu tiên của mùa thường niên. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: trung tâm của đời sống chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa đã tỏ mình cho chúng ta, và chúng ta được mời gọi để nhận biết Người trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Việc thứ nhất là biết Chúa Giêsu để còn nhận ra Người. Nhiều người đã không nhận biết Chúa, giống như các kinh sư, các thượng tế, các luật sĩ, những người phái Sa Đốc, phái Pha-ri-siêu. Thậm chí họ còn kết án Chúa, còn giết Chúa. Chúng ta tự hỏi, điều gì giúp cho chúng ta có thể nhận biết Chúa Giêsu? Đó là cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Đó là đọc tin mừng mỗi ngày. Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục làm việc. Ngài sẽ làm cho những hạt giống nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Việc thứ hai là thờ phượng Chúa Giêsu. Đừng chỉ xin Người điều này, điều nọ. Cũng đừng chỉ cảm ơn Người. Thờ phượng Chúa trong thinh lặng, trong khoảng lặng của tâm hồn. Không gì có thể đáng mến, đáng quý cho bằng một mình Thiên Chúa. Có lời cầu nguyện ngắn trong Kinh Sáng Danh. Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng nhiều lần chúng ta đọc như vẹt. Lời cầu nguyện này chính là lòng tôn thờ, tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôn thờ cùng với những lời nguyện ngắn và trong thinh lặng trước sự cao cả của Thiên Chúa, chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu và thân thưa: lạy Chúa, Chúa là đấng duy nhất, Chúa là khởi thủy và là tận cùng. Con muốn ở với Chúa trong sự sống của Chúa, trong sự vĩnh cửu viên mãn của Chúa. Chúa là đấng duy nhất. Nhiệm vụ thứ ba là bước theo Chúa Giêsu. Đó chính là đời sống của người Kitô hữu. Đời sống ấy rất đơn sơ, nhưng chúng ta cần ân sủng của Chúa Thánh Thần để Ngài khơi lên trong lòng chúng ta ước muốn nhận biết Chúa Giêsu, để thờ lại Người và bước theo Người. Chúng ta cầu nguyện để có sức mạnh làm điều ấy trong từng ngày của cuộc đời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài cử hành đại lễ hiển linh bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến để bái lại Người. Qua những lời này, các đạo sĩ đến từ phương xa nói cho chúng ta biết lý do cuộc hành trình xa diệu vợi của các vị, đó là họ đến để bái lại vị vua mới sinh. Thấy và thở lại. Hai hành động này nổi bật trong trình thuật tin mừng này. Chúng tôi thấy một ngôi sao và chúng tôi muốn thở lại. Những người này đã thấy một ngôi sao làm họ cất bước lên đường. Việc khám phá ra điều gì đó bất thường trên bầu trời khởi động một loạt các sự kiện. Ngôi sao này không chỉ chiếu sáng cho riêng họ, và họ cũng chẳng có một DNA đặc biệt nào để có thể thấy được vì sao đó. Như một trong các giáo phụ đã nhận xét thật chí lý rằng, các đạo sĩ không cất bước lên đường vì họ đã thấy một ngôi sao, nhưng thực ra họ thấy ngôi sao bởi vì họ đã cất bước lên đường. Tâm hồn họ mở ra với chân trời và họ có thể thấy điều mà các tầng trời tỏ ra cho họ vì họ được hướng dẫn bởi một thao thức nội tâm khôn nguôi. Họ mở lòng mình ra cho những điều mới mẻ. Do đó, các đạo sĩ tượng trưng cho tất cả những ai tin, những ai hoài mong Thiên Chúa, những ai khát khao quê hương Thiên Quốc của mình. Họ phản chiếu hình ảnh của tất cả những ai trong cuộc sống mình không để cho tâm hồn bị gây mê. Một lòng hoài mong Thiên Chúa bừng lên trong tâm hồn những ai tin, vì họ biết rằng tin mừng không phải là một biến cố của quá khứ, nhưng là của hiện tại. Một lòng hoài mong Thiên Chúa giúp chúng ta tỉnh thức khi đối diện với mọi cám dỗ, muốn giản lược hay bần cùng hóa đời sống của chúng ta. Một lòng hoài mong Thiên Chúa là một ký ức đức tin nổi loạn trước tất cả mọi thứ tiên tri chết chóc. Lòng hoài mong ấy giữ cho niềm hy vọng sống động trong cộng đồng các tín hữu, một niềm hy vọng mà từ tuần này đến tuần kia vẫn tiếp tục khấn xin. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Cùng một lòng hoài mong ấy đã dẫn cụ già Simeon đi lên đền thờ mỗi ngày với xác tín rằng đời ông sẽ không chấm dứt trước khi ông được ẵm đấng cứu thế trong tay mình. Lòng hoài mong cũng đã khiến cho người con hoang đàn từ bỏ lối sống tự hủy diệt và tìm kiếm vòng tay của người cha mình. Đây là lòng hoài mong thôi thúc người chăn chiên bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Maria Magdalena đã kinh nghiệm cùng một lòng hoài mong ấy vào sáng Chúa Nhật khi bà chạy đến mộ và gặp thầy phục sinh của bà. Lòng hoài mong Thiên Chúa lôi kéo chúng ta ra khỏi sự cô lập chai đá của chúng ta, là điều làm cho chúng ta nghĩ rằng chẳng có gì có thể thay đổi được. Lòng hoài mong Thiên Chúa phá tan những tập quán nhàm chán của chúng ta và thúc đẩy chúng ta thực hiện những thay đổi mà chúng ta muốn và cần. Lòng hoài mong Thiên Chúa có căn cội trong quá khứ nhưng không dừng lại ở đó, trái lại nó vươn tới tương lai. Các tín hữu cảm nhận được lòng hoài mong này đang được đức tin hướng dẫn để tìm kiếm Thiên Chúa như các nhà đạo sĩ đã làm từ xa xưa trong lịch sử, vì các ngài biết rằng Thiên Chúa đang đợi chờ họ. Họ đi đến những vùng ngoại biên, đến những biên cương, đến những nơi chưa được phúc âm hóa để gặp gỡ Thiên Chúa. Họ không làm điều này vì một cảm thức cao trọng hơn người khác, Nhưng trái lại, như những người ăn mày, không thể tỉnh bơ trước ánh mắt của những người mà tin mừng vẫn là một lãnh vực chưa được biết đến. Một thái độ hoàn toàn khác ngự trị trong cung điện của vua Herode, chỉ cách Bethlehem một khoảng cách rất ngắn, nơi mà không ai nhận ra điều gì đang xảy ra. Khi các nhà đạo sĩ thực hiện cuộc hành trình của họ, thì Jerusalem đang say ngủ. Thành đô này ngủ vùi trong một sự thông đồng với Herode là người, thay vì tìm kiếm, cũng đang ngủ vùi. Ông ngủ vùi, tê liệt bởi một lương tâm đã chai thành sẹo. Ông đã hoang mang, sợ hãi. Đó là sự hoang mang khi đối diện với sự mới mẻ thay đổi tận gốc lịch sử thì khép mình lại, co cụm trong chính nó và nơi những thành tựu, những hiểu biết và những thành công của nó. Đó là sự hoang mang của một người ngồi trên sự giàu có của mình, nhưng không thể vượt lên trên sự giàu có ấy. Đó là sự hoang mang trú ngụ trong tâm hồn của những người muốn kiểm soát mọi thứ và mọi người. Đó là sự hoang mang của những người đã bị nhận chìm trong nền văn hóa phải thắng cho bằng được, trong một nền văn hóa chỉ có chỗ cho những kẻ chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Đó là sự hoang mang được sinh ra từ sợ hãi và run rẩy trước bất cứ điều gì thách đố mình, hay đặt vấn đề về những xác tín và những chân lý của chúng ta, cũng như những cách thế chúng ta bám víu vào thế giới và cuộc đời này. Herode đã sợ hãi, và nỗi sợ ấy dẫn đến việc tìm kiếm an ninh của mình nơi tội ác. Ngươi đã giết những kẻ bé nhỏ trong thân xác của chúng, vì sự sợ hãi đang giết chết ngươi trong tâm hồn ngươi. Chúng tôi muốn thở lại. Những người này đến từ phương Đông để thở lại, và họ đến để thở lại trong một nơi xứng hợp với một vị vua, đó là cung điện. Cuộc tìm kiếm đã dẫn họ đến đó, vì thật phù hợp với một vị vua cần phải được sinh ra ở một cung điện, giữa một hoàng cung và tất cả mọi thứ thuộc về ngài. Vì đó là dấu chỉ của quyền lực, của thành công, của một cuộc đời thành đạt. Người ta có thể hoàn toàn mong đợi một vị vua được tung hô, kính sợ và sùng bái. Đúng vậy, nhưng không nhất thiết là được yêu mến vì những thứ này đều là trần tục, đều là những ngẫu tượng hèn mọn mà chúng ta tỏ lòng tôn kính vì thế lực, những dáng vẻ và thế giá bề ngoài của nó. Những ngẫu tượng đó chỉ hứa hẹn mang đến cho chúng ta u sầu và nô lệ. Chính tại đó, nơi cung vàng điện ngọc này mà những nhà đạo sĩ đã đến từ phương xa sẽ khởi hành một chuyến đi dài nhất của họ. Tại đó, họ đã can đảm cất bước trên một hành trình gian truân và phức tạp hơn. Họ phải khám phá ra rằng, điều họ mưu tìm không có trong một cung điện, nhưng ở nơi khác, trên cả hai phương diện sinh và địa lý. Ở trong cung điện đó, họ không thấy một ngôi sao chỉ đường cho họ khám phá ra một Thiên Chúa là đấng muốn được yêu thương. Chỉ dưới lá cờ tự do, chứ không phải là độc tài, ta mới có thể nhận ra rằng, cái nhìn của vị vua không được biết đến, nhưng được hoài mong này, không hạ thấp, nô lệ hóa hay giam cầm chúng ta, và nhận ra rằng cái nhìn của Thiên Chúa nâng chúng ta lên, tha thứ và chữa lành. Chúng ta cũng nhận ra rằng Thiên Chúa muốn được sinh ra ở một nơi bất ngờ nhất, ở một nơi mà chúng ta quá thường khi từ khước ngài. Chúng ta cũng nhận ra rằng trong đôi mắt của Thiên Chúa luôn có chỗ cho những người đang bị tổn thương, mệt mỏi, bị đối xử tàn tệ và bị bỏ rơi. Sức mạnh và quyền năng ấy của ngài được gọi là lòng thương xót. Đối với một số người trong chúng ta, Jerusalem xa Bethlehem diệu vợi biết bảo. Herode không thể thở lại vì ông ta không thay đổi hay không thể thay đổi cách nhìn của mình trước mọi sự. Ông không muốn thôi tôn thờ chính bản thân mình và tin rằng mình là trung tâm của mọi sự. Ông không thể thở lại vì mục đích của ông là làm cho người khác phải thở lại mình. Các tư tế cũng không thể thở lại vì mặc dù họ hiểu biết rộng và thấu đáo những lời tiên tri, họ không sẵn sàng lên đường hay thay đổi đường lối của mình. Các đạo sĩ kinh nghiệm được lòng hoài mong. Họ đã mỏi mệt với yến tiệc thường ngày. họ cũng đã quen quá và mỏi mệt quá với những Herode trong thời của họ. Nhưng ở đó, nơi Bethlehem, có sự hứa hẹn cho một điều mới mẻ và nhưng không. Có điều gì đó mới mẻ đang diễn ra. Các đạo sĩ đã có thể thở lại vì họ đã có can đảm để cất bước lên đường. Và khi bái quỳ trước một hài nhi bé nhỏ, nghèo khó và mỏng manh, một hài nhi của Bethlehem không được mong đợi và không được ai biết đến, họ đã khám phá ra vinh quang của Thiên Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Thiên thần Seraphim là ai? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong những lần phát thanh trước, chúng ta biết rằng, sang thời các giáo phụ, một tác giả vô danh sống thế kỷ thứ sáu, dưới danh nghĩa là Dionysio, mới bày ra thuyết chín phẩm thiên thần trong tác phẩm Phẩm Trật Trên Trời. Dựa theo mô hình của tiến trình hướng về sự hoàn thiện, gồm ba chặng, thanh luyện, soi sáng và hoàn bị, ông chia các tiên sứ thành ba cấp, và mỗi cấp gồm ba đẳng. Từ đó, nhân ra thành chín đẳng, quen gọi là chín phẩm thiên thần, tương tự với cửu phẩm trong hàng triều thần đời xưa. Ông đã đặt hai cấp Seraphim và Cherubim ở cấp thứ 8 và thứ 9. Vậy, Seraphim có nghĩa là gì? Và các bạn thân mến, Kinh Thánh có một lần nói tới các Seraphim ở sách ngôn sứ Isaiah, chương 6. Nên biết là, Seraphim không phải là tên của một cá nhân, mà là của một đoàn ngũ, ở số nhiều. Khi kể lại việc được Chúa kêu gọi làm ngôn sứ, ông Isaiah thuật lại thị kiến được thấy trong đền thờ. Thiên Chúa ngự trên tòa cao, với các Seraphim vây quanh, miệng không ngừng chúc tụng, thánh, thánh, thánh. Một vị đã mang một cục than đỏ đến thanh luyện môi miệng ông, để ông xứng đáng công bố lời Chúa. Từ quang cảnh này, người ta đã rút ra hai biểu tượng về Seraphim. Biểu tượng thứ nhất, khá quen thuộc ở Việt Nam, áp dụng cho các ca đoàn, ca hát chúc tụng Chúa. Biểu tượng thứ hai là lòng sốt mến, dựa theo nguyên ngữ trong tiếng Do Thái, Serat, có nghĩa là đốt cháy, bừng cháy. Các tu sĩ dòng Francisco quen áp dụng nghĩa này cho Thánh Tổ Phụ. Dù sao, cần nhấn mạnh rằng, Seraphim ám chỉ một phẩm, hay một đẳng thiên thần, chứ không là một cá nhân. Vì thế, nếu phụng vụ không dành lễ kính chỉ, cũng chẳng là gì. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi rằng, còn các Cherubim là ai? Các Cherubim được nhắc tới nhiều lần trong Kinh Thánh. Danh xưng Cherubim gốc từ tiếng Babylon, Caribou, có nghĩa là kẻ cầu nguyện, truyền cầu, chúc tụng. Nguồn gốc của nó từ miền cận đông, ám chỉ các thần linh nửa người nửa thú, đầu người, thân sư tử. Chân bò, cánh đại bàng, như ông Ezekiel tả lại ở chương 1. Các tác giả Kinh Thánh đã du nhập từ ngữ này để ám chỉ các cận thần hầu bên nhan Chúa. Ta thấy một cherubim xuất hiện ở đầu sách Sáng Thế, chương 3 câu 23, đứng gác ngoài vườn địa đàng, ngăn cản không cho nguyên tổ được đụng tới cây trường sinh. Tuy nhiên, vai trò của các cherubim trở nên quen thuộc với dân Do Thái. Từ khi ông Mô-sê cho phép đúc hai tượng cherubim bằng vàng, đặt ở đầu của hòm bia. Chính từ đó mà Thiên Chúa đã ban sấm ngôn, xem sách Xuất Hành, chương 25, từ câu 18 đến câu 22, chương 37, câu 7, sách Dân Số, chương 7, câu 89. Vì thế mà có thành ngữ, Thiên Chúa ngự trên các cherubim, 1 Samuel, chương 4, câu 4. 2 Samuel, chương 6 câu 2, Isaiah, chương 37 câu 16. Đến khi vua Salomon xây cất đền thờ tại Jerusalem, ông cũng duy trì tập tục đó, tạc hai tượng cherubim bằng gỗ ô liu chạm vàng, đứng hai bên cạnh hòm bia, phủ cánh che rợp hòm bia, một sách các vua, chương 6, từ câu 23 đến câu 28. Sang Tân Ước, ta thấy sách Khải Huyền, chương 5 câu 14, chương 19 câu 4, lấy lại hình ảnh các cherubim và trao cho trách vụ ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Họ chiêm ngưỡng nhan Chúa. Tóm lại, đang khi mà nhiều dân miền cận đông tôn kính các cherubim như là thần linh tối cao, thì Kinh Thánh đã du nhập hình ảnh cherubim và đồng thời đã biến đổi chúng, không coi đó là thần linh tối cao, mà chỉ là cận thần của Thiên Chúa. Thiên Chúa được hình dung như hoàng đế ngự trong cung điện, với triều thần hầu cận. Đó là nói trong Cựu Ước. Còn các tác giả Tô Đức Kitô giáo, khi chú giải các đẳng trật thiên thần, dựa theo mô hình của ông Dionysio, thì nhấn mạnh rằng, thì càng tiến gần trên thánh tiện, càng gần gũi với Thiên Chúa, thì con người càng được tăng thêm lửa sốt mến, Seraphim, và sự hiểu biết về Ngài, Cherubim. Nên biết là, các họa sĩ vẽ các Seraphim mặc áo đỏ, tượng trưng cho lửa sốt mến, còn các Cherubim mặc áo xanh dương, tượng trưng cho trời cao. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, chúng ta tạm khép lại câu hỏi, Thiên Thần Seraphim là ai? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là, Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Tính cách khả thương của con người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tính khả thương thường dễ bị hiểu lầm và đánh giá thấp. Nhưng nếu không có sự khả thương, có người dễ trở thành tự mãn, nhất là trong đời sống vợ chồng. Khi đề cập đến tính khả thương, người ta thường lầm lẫn với sự yếu đuối. Thật ra, khả thương theo nguyên ngữ có nghĩa là có thể bị làm tổn thương. Phải chăng người ta lấy nhau là để bảo vệ nhau khỏi bị tổn thương? Điều ấy xem ra hiển nhiên. Nếu được bảo vệ khỏi bị tổn thương, có nghĩa là được bảo vệ khỏi thương tích trong thân xác, khỏi bị sỉ nhục, khỏi bị xúc phạm trong phẩm giá, khỏi bị thương tổn về mặt tình cảm vân vân, thì hẳn đó phải là mục đích của hôn nhân. Bất cứ một cuộc hôn nhân lành mạnh nào, thiết yếu, cũng phải là một nơi cư trú an toàn khỏi những thương tổn trong phẩm giá con người. Tuy nhiên, có một thứ đớn đau mà không ai có thể thoát khỏi. Đó là nỗi đớn đau cần thiết cho sự tăng trưởng nhân cách. Ngay cả khi chúng ta biết rõ thế nào là sống như một người tín hữu Kitô thực sự, chúng ta cũng vẫn không bao giờ sống được như thế. Tệ hơn nữa, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống theo những giá trị của chúng ta. Trong thực tế, chúng ta chưa sống theo những giá trị ấy. Trong những lúc như thế, chúng ta thấy rõ chúng ta là những con người dễ bị tổn thương. Nếu cuộc sống hôn nhân là nơi để chúng ta đạt được bản sắc Kitô của chúng ta, thì sẽ có những lúc chúng ta cần bị tổn thương và cần được người phối ngẫu của chúng ta chữa lành để được trung thành với chương trình mà Thiên Chúa đã hoạch định cho chúng ta. Chúng ta hãy thử tưởng tượng. Chúng ta té ngã trên cầu thang và gãy chân, nhưng vì nghĩ rằng đây chỉ là một vết thương không đáng kể, cho nên chúng ta không muốn đi khám bệnh. Thời gian trôi qua, nhưng vết thương không lành. Chúng ta vẫn cảm thấy đau như khi mới té ngã. Một buổi sáng nọ, khi thức giấc, chúng ta không còn chịu đựng nổi nữa, cho nên quyết tâm đi gặp bác sĩ. Theo thông lệ, chúng ta xin hẹn với hai bác sĩ. Bác sĩ A tỏ ra thông cảm với nỗi đau của chúng ta, nhưng ông chỉ cho chúng ta thuốc giảm đau và bảo chúng ta về. Chúng ta lại tìm đến bác sĩ B. Bác sĩ B sẽ nói với chúng ta rằng thuốc giảm đau có thể giúp xoa dịu phần nào cơn đau, nhưng không giải quyết được vấn đề. Ông đề nghị phải tiến hành việc chỉnh hình đối với cái xương gãy. Dĩ nhiên động tác này sẽ làm cho chúng ta đau đớn. Cái chân gãy của chúng ta lại đau thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng chúng ta được chữa lành. Trong hai trường hợp trên đây, dĩ nhiên chúng ta chọn lựa giải pháp của bác sĩ B. Chúng ta sẵn sàng chịu đau, miễn là được chữa lành. Cơn đau là một sự cần thiết trong tiến trình hàn gắn. Trong đời sống vợ chồng cũng thế. Chúng ta tưởng chúng ta đã thật sự sống theo những giá trị của chúng ta. Chúng ta tưởng những hành động của chúng ta là những hành động yêu thương, và những ý hướng của chúng ta là những ý hướng chân thành. Kỳ thật, chúng ta vẫn chưa biết yêu thương. Chúng ta cần biết rằng chúng ta vẫn còn là những con người dễ bị tổn thương, và chúng ta cần được người phối ngẫu của chúng ta chữa trị. Chúng ta cần phải để cho người phối ngẫu của chúng ta kéo chúng ta ra khỏi những ảo ảnh của chúng ta. Một ý thức lành mạnh về tính khả thương của chúng ta cho phép chúng ta trở thành con người thật của chúng ta. Nhưng dĩ nhiên, trở nên con người thật
không có nghĩa là trở về với con người đầy những khuyết điểm và tật xấu của chúng ta. Đây rõ ràng không phải là cái nhìn Kitô của chúng ta. Đối với Kitô giáo, con người thật của chúng ta chính là con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng và muốn chúng ta trở nên. Con người thật của chúng ta là con người mà chúng ta phải trở nên bằng cả một cuộc đời cộng tác với ơn thánh của Chúa. Trở nên chính mình không có nghĩa là trở về với những khuyết điểm và tật xấu của chúng ta, mà là trở nên con người như đấng tạo hóa mong muốn. Đó là cả một công trình lâu dài, mà không đâu để thực hiện công trình ấy cho bằng cuộc sống hôn nhân và gia đình. Trong hôn nhân Kitô giáo, chúng ta được ban ơn để cộng tác với người phối ngẫu của chúng ta, để trở thành con người thật của chúng ta. Phần đông trong chúng ta chưa đạt được điều đó. Lắm khi chúng ta chống chế rằng người phối ngẫu của chúng ta phải chấp nhận con người với những khuyết điểm và tật xấu của chúng ta. Dĩ nhiên, người phối ngẫu của chúng ta không nên tìm cách thay đổi chúng ta theo cách thế và sự mong mỏi của người đó, và ngược lại, chúng ta cũng không nên tìm cách làm như thế. Tuy nhiên, khi chúng ta lập gia đình, chúng ta thề thốt rằng, với sự giúp đỡ và đồng hành của người phối ngẫu, chúng ta phải trở nên con người mà chính chúng ta mong muốn. Những cuộc hôn phối tốt đẹp nhất là những cuộc hôn phối được xây dựng trên lời cam kết của vợ chồng như sau. Anh cưới em là bởi vì từ nay cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. Nhờ em và với em, anh có được cơ may để trở thành con người mà đấng tạo hóa mong muốn anh trở thành. Đối với người tín hữu Kitô, tất cả mọi sự đều là cơ may để lớn lên trong tình yêu. Mọi sự đều có thể là một thứ linh thao. Từ một lời kinh cho đến một cái hôn, từ lúc bước xuống khỏi giường ngủ cho đến khi trở lại, mọi sinh hoạt trong ngày đều là những dịp để chúng ta lớn lên trong tình yêu. Mỗi một lần chúng ta ra khỏi vỏ ốc ích kỷ của chúng ta để yêu thương và phục vụ, hơn là được yêu thương và phục vụ, chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Các đôi vợ chồng cần phải thách thức nhau để sống yêu thương hơn và trung thành với những giá trị của mình hơn. Nhưng dĩ nhiên họ chỉ có thể thách thức nhau một cách nhẹ nhàng mà thôi. Xét cho cùng, chấp nhận tính khả thương của mình cũng có nghĩa là chấp nhận hy sinh. Không thể có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nào mà không có hy sinh. Chối bỏ hy sinh cũng đồng nghĩa với khước từ hạnh phúc đích thực vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Cơn cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế, Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc tịnh tâm dành cho các linh mục, Đức cha Fulton Sheen đã chỉ ra năm bước đưa Thánh Phêrô đi đến việc chối Chúa. Và năm bước này không chỉ là lời cảnh báo cho các linh mục tu sĩ, mà cho cả các Kitô hữu. Đức cha nói như sau: bước đầu tiên là việc không cầu nguyện. Trong đêm thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu đã đem Phêrô, Giacôbê và Gioan vào vườn cây dầu. Ở đó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện, đã nghĩ đến cuộc tử nạn và sợ hãi đến đổ mồ hôi máu. Cầu nguyện xong, Chúa trở lại với các môn đệ. Những tưởng rằng sẽ được an ủi và khích lệ, nhưng không ngờ các ông đang ngủ say. Chúa nói với Phêrô: Simon, con ngủ đấy à? Con không thức nổi với thầy một giờ sao? Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác thì yếu đuối. Thay vì tỉnh thức với Chúa, Phêrô đã ngủ. Hầu hết các trường hợp rời bỏ chức linh mục ngày nay đều có những nguyên nhân giống nhau là giảm bớt hoặc bỏ cầu nguyện. Cha Châu Ta, trong cuốn danh tiếng của Ngài, Hồn Tông Đồ, đã lặp đi lặp lại rằng nên xếp đặt một giờ nhất định cho việc cầu nguyện khi chưa có việc gì cản trở chúng ta và cứ nhất quyết giữ như vậy hàng ngày. Nếu không, chúng ta sẽ mất đời sống nội tâm và rồi chỉ còn tiếng thanh la phèn phèn sùm vô nghĩa mà thôi. Chúa Giêsu đã nói rõ, không có thầy, chúng con không làm được gì. Bước thứ hai dẫn đến việc sa ngã của linh mục cũng liên hệ đến bước thứ nhất là lấy cớ phải làm việc mục vụ để thay thế cho việc cầu nguyện. Linh mục thường nói, tôi không có giờ để cầu nguyện, tôi bận quá. Khi nói câu đó, nghĩa là linh mục ấy muốn bỏ cầu nguyện rồi. Bước thứ ba được tìm thấy trong sự nhận xét của Phúc Âm Marco sau khi Chúa Giêsu bị bắt, là Phêrô đã đi theo người xa xa. Phêrô đã không dám đi gần Chúa Giêsu vì sợ người ta nhận ra mình là môn đệ của Chúa. Hậu quả của việc không thức với Chúa, không cầu nguyện đã làm cho Phêrô trở nên nhát đảm, không dám đứng ra bên vực cho Chúa như trước. Cũng vậy, một linh mục không sống đời sống cầu nguyện sẽ sợ hãi khi phải giảng về những đòi hỏi gay gắt của Phúc Âm, sẵn sàng thỏa hiệp với những dễ dãi của thế gian. Bước thứ tư là tìm kiếm những an ủi của loài người. Phêrô có thể đã đi vào vườn nhà ông Caipha vì Gioan có thể gặp Phêrô ngay ở cổng và dắt ông vào. Nhưng đêm hôm đó trời hơi lạnh, Phêrô đã đốt lửa để sưởi ấm khi thầy đang bị hành hạ trong dinh. Phêrô chọn lửa thích thú với những dễ chịu của hơi ấm, thụ hưởng những tiện nghi cuộc đời, hơn là lưu tâm đến những gì đang xảy ra cho thầy của mình. Quả đúng là tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác thì yếu đuối. Nếu không dành giờ cầu nguyện hàng ngày, linh mục có thể đặt ngược thứ tự ưu tiên và hưởng thụ những tiện nghi dễ chịu nơi nhà xứ, nơi quầy rượu dưới bếp, hoặc xem những chương trình truyền hình, coi những trận đấu thể thao hay xem nhiều phim mới. Và một số những thứ đó có thể gây ra nhiều cám dỗ không lành mạnh. Bước thứ năm đưa tới việc Phêrô chối Chúa là ông quá để ý tới những người trần gian. Có ba người đầy tớ gái trong sân, và Phêrô có lẽ đã nhìn họ hoặc đã để ý họ cách nào đó, nếu không họ đã chẳng đến mà nói chuyện với Phêrô làm gì. Một trong ba cô đã hỏi Phêrô, ông cũng biết ông Giêsu này phải không? Phêrô trả lời ngay lập tức, đâu có. Cô gái khác lại hỏi, ông đã từng theo ông ta mà, phải không? Phêrô từ chối một cách cương quyết, không. Rồi một cô gái khác nhận ra giọng Phêrô là người Galilê, liền đến và hỏi ông cùng một câu, đúng là ông cùng thuộc bọn đó, cứ nghe giọng của ông là biết liền mà. Tới đây thì Phêrô cảm thấy bị dồn vào góc tường rồi, thế là ông liền la lối và thề độc địa. Lạy Chúa, năm bước đưa Phêrô đến việc chối Chúa cũng là năm cơn cám dỗ dọc đưa chúng con xa lìa Chúa. Xin cho chúng con biết cảnh giác với những cơn cám dỗ đó, và nếu chúng con có sa ngã thì xin giúp chúng con noi gương Thánh Phêrô biết mạnh mẽ đứng lên trở về với Chúa. Amen.
Cơn cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.